Tuần này kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Đây là phân đoạn kinh thánh thường thì chúng ta rất là dễ đi qua. Vì phân đoạn kinh thánh này nói lên những điều rất thật, mà nói lên những điều mà chắc có lẽ chúng ta cũng rất ít muốn nghe. Dù vậy, lời của Chúa, chúng ta sáng hôm nay với tấm lòng khiêm cung, chúng ta sẽ đến với Chúa để nghe lời của Ngài. Trước hết chúng ta sẽ dâng thì giờ này cho Chúa và xin sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Cha kính yêu của chúng con mở lời của Ngài ra, lời viết cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin thần linh Chúa, Ngài che phủ chúng con. Ngài biết chúng con yếu đuối, Ngài biết chúng con thiếu sót, mà Ngài ban lời của Ngài cho chúng con. Xin nâng đỡ chúng con trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, mục sư Paul Dawson, ông kể lại một kinh nghiệm. Có một lần ông đi thăm một cái đập thủy điện Grand Coulee ở trên sông Columbia, tiểu bang Washington. Và khi ông và gia đình đến nơi, ông vào đến nơi trong thì ông ngạc nhiên lắm. Vì thấy cái khu trung tâm du lịch, các du khách nó dường như là chìm ở trong cái sự mờ tối. Là một ngày nắng đẹp. Nhưng mà vì vậy cho nên gia đình Dawson mới nghĩ rằng là chắc có thể rằng do các cái cửa kính chung quanh nó dán thin chống nắng, cho nên ánh sáng bị hạn chế. Nhưng mà họ càng vào bên trong thì đèn điện đã không có, mà chẳng có ánh sáng cả ở những nơi trưng bày. Chẳng bao nhiêu lâu thì họ nhận ra rằng cả nguyên cái khu vực du lịch hoàn toàn bị mất điện. Do vấn đề khó khăn kỹ thuật nào đó không biết, nhưng mà đập thủy điện Grand Coulee, nơi mà mệnh danh là một trong những công trình bê tông lớn nhất thế giới, nó cho ra một cái nguồn năng lượng khổng lồ hơn 21 tỷ kW trên một giờ điện mỗi năm. Nhưng mà dầu có chỉ cách có hơn 100 feet thôi thì khu trung tâm du khách lại không có điện. Ở gần một nơi mà năng lượng nguồn điện thật lớn mà lại không có điện. Làm thế nào mà ở một nơi quá gần với một cái nguồn điện lớn lao như vậy mà chẳng được cắm vào, nói theo cái cách bình dân, chẳng được nối kết. Làm thế nào mà trong sách Timôthê nhì đoạn 2, đoạn 3, câu 7 đã cảnh báo rằng có một thời kỳ mà nhiều người sẽ rất là gần với lẽ thật, nhưng mà vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Hay nói cách khác, gần nhà thờ mà không hề nối kết với đấng đang đi giữa bảy chân đèn vàng, có nghĩa là đấng đang đi giữa hội thánh, đang ở giữa hội thánh, như là sách Khải Huyền Mặc Thị. Ở gần đấng đang đi giữa hội thánh mà mất tình yêu ban đầu. Trong khi chúng ta không thể biết là khi nào, ngày nào và giờ nào, chúng ta không thể biết là bao giờ Chúa tái lâm, thì lời Chúa dạy khó khăn sẽ càng tăng, lòng yêu mến Chúa thì lại ngược lại nguội dần. Có nghĩa là nếu mà tính theo biểu đồ đó thì càng khó khăn trong những ngày sau rốt thì lòng yêu mến Chúa lại càng giảm dần. Mở sách Timôthê nhì đoạn 3, nghe Chúa phán. Như chúng ta vừa đọc qua, nhìn vào thì thấy rất là u ám. Nhưng mà dù vậy thì tiềm ẩn một cái bức tranh hy vọng, và trong đó Đức Chúa Trời vẫn chăn dắt, Ngài vẫn bảo vệ hội thánh của Ngài và khích lệ chúng ta neo mình trong Chúa, cảnh giác trong hiện tại và lạc quan hướng về tương lai, ngày mà chúng ta sẽ gặp Chúa. Vậy sáng nay suy gẫm sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 9, chúng ta suy gẫm hai ý: hội thánh ngày cuối cùng sẽ ra sao, và làm sao để giữ mình nối kết với đấng, với Chúa trong thời kỳ cuối cùng. Hội thánh ngày cuối cùng sẽ ra sao? Trong Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu thứ 4, ở tại đây ghi nhận cho chúng ta hai điều sẽ xen vào hội thánh. Thứ nhất, sẽ xen vào hội thánh thời cuối cùng. Thứ nhất là lẽ sống thiếu tình thương. Và xen vào hội thánh, điểm thứ hai là hình thức tôn giáo thiếu quyền năng biến đổi. Thứ nhất, thời kỳ sau rốt sẽ là thời kỳ với lẽ sống thiếu tình thương. Tôi xin được đọc từ câu 1 đến câu thứ 4. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay pha vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những lời thật là thẳng thắn. Một trong những cái chủ đề chính của sách Timôthê nhì mà chúng ta được biết đó là chịu khổ về Đấng Christ. Chịu khổ về Đấng Christ. Nó chịu khổ về Đấng Christ, chúng ta được biết là nó do từ những cái sự chống đối từ bên ngoài trong cả khắp La Mã. Và rồi chúng ta biết là điển hình là Phao-lô lúc đó thì ông đang bị tù và ông đang chờ chuẩn bị cho ngày hành quyết. Nhưng mà dầu vậy thì ở đây lời Chúa đáng buồn cho chúng ta thấy rằng có một cái số nỗi đau lớn nhất lại đến từ ở bên trong hội thánh. Phần đoạn kinh thánh này là viết cho chúng ta là những người đang bên trong hội thánh. Thì mở đầu đoạn 3, cái chữ đầu đoạn 3 chúng ta thấy rằng hãy biết rằng. Cái chữ hãy biết rằng á, đây là cái cách nói nhấn mạnh. Cái cách nói nhấn mạnh này nhằm để gì? Nhằm để thu hút sự chú ý. Để gì? Có một cái lẽ thật rất là quan trọng cần phải cảnh báo. Phao-lô nói rằng cái điều này là điều phải cần biết, cần đừng có lơ là, đừng cho rằng mọi việc sẽ ok. Phải biết, phải nhận ra, phải cảnh giác, để mà khi việc xảy ra thì không có ngạc nhiên. Ngày cuối cùng, thời kỳ mà sau rốt, có một điều cần phải biết, cần phải nhận ra, điều gì? Trong ngày sau rốt, chúng ta đi đến chữ thứ hai là trong ngày sau rốt. Ngày trong ngày sau rốt là ngày nào? Từ ngữ trong ngày sau rốt trong Thánh Kinh chỉ về suốt khoảng thời gian giữa lần đến thứ nhất của Chúa và lần trở lại thứ hai của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong suốt khoảng thời gian đó thì được gọi là trong ngày sau rốt. Và sứ đồ Giăng ở trong thư Giăng nhất đoạn 2 câu 18 thì nói rõ hơn về trong cái này, có nghĩa là gì? Ông nói thế này: hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Khi sứ đồ Giăng nói giờ cuối cùng là đây rồi, chúng ta biết ông đã nói cách đây 2000 năm, phải không nào? Như vậy thì ở trong cái thời điểm mà chúng ta buổi sáng hôm nay thì đang ở trong cái thời điểm của ngày cuối cùng của ngày sau rốt là đây rồi. Như vậy tức là thời điểm hiện nay và càng đến ngày gần Chúa Giê-xu trở lại chừng nào thì sẽ càng có những thời kỳ khó khăn chừng đấy. Cái chữ khó khăn ở đây, thật ra cái chữ khó khăn ở đây dịch hơi quá nhẹ. Cái chữ khó khăn ở đây đó, nó cùng một cái chữ mà quý vị biết là trong Tân Ước, trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28, hai chữ này được sử dụng cùng với nhau. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 28, nó dịch cái chữ này là trong cái hoàn cảnh của hai người bị quỷ ám, sống gần mồ mả tại Gadara. Và Kinh Thánh nói rằng đó, hai người này đó thật là dữ tợn. Cùng một chữ, ở trong Ma-thi-ơ dịch là dữ tợn, mà trong Timôthê cho chúng ta biết là khó khăn. Như vậy có nghĩa là thời kỳ này là thời kỳ khó khăn, thời kỳ dữ tợn, thời kỳ nguy hiểm, gây go mà chi phối bởi quỷ dữ. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ gây go, là thời kỳ dữ tợn, chi phối bởi quỷ dữ. Xảy ra ở đâu? Ngay trong hội thánh ngày càng nghiêm trọng hơn trước khi Chúa trở lại. Hội thánh thời cuối cùng càng ngày sẽ càng dữ tợn hơn, sẽ càng khó khăn hơn trước khi Chúa trở lại. Như vậy, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, là thời kỳ bị chi phối bởi quỷ dữ, xảy ra tại trong hội thánh của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang đối diện với lời Chúa tại đây không phải để làm thất vọng chúng ta là những người phục vụ Chúa, nhưng mà lời Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay để uốn nắn, để khuôn đúc chúng ta thành những người yêu kính Chúa, thành những người phục vụ Ngài, đẹp lòng Ngài. Phao-lô không có vẽ cho chúng ta một bức tranh hoàn hảo của một hội thánh là chỉ có ca hát, chỉ có thông công. Không, đây là thực tế mà người theo Chúa phải đối diện. Đây là cái chiến trận mà quý vị và tôi phải đối diện. Lý do nào mà hội thánh thời sau đó phải sống trong một cái thời kỳ dữ tợn, thời kỳ khó khăn như vậy? Lý do nào? Câu 2, vì người ta, dừng lại ở đây một chút, có nghĩa là thời kỳ này đó, là thời kỳ đến, cái sự khó khăn đã đến bởi gì? Bởi rắc rối cái đợt của cái thời kỳ này là con người. Con người như thế nào? Phao-lô sẽ tiếp tục cung cấp cho chúng ta một cái danh sách 19 đặc điểm mà chúng ta thấy rằng càng đọc thì rõ ràng là nó phải nói là cái danh sách này tồi tệ nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Một cái danh sách của những người bất trung, người mạo danh, người gian ác, sống gần mồ mả, xâm nhập và gây khó khăn trong hội thánh. Thưa hội thánh, thật là quan trọng mà chúng ta cần phải nhận diện. Khó khăn là cái chỗ là vì cái thời cuối cùng này, cái thời sau rốt này là cái lẽ sống thiếu tình thương trước hết. Vì người ta đều tư kỷ, cái chữ tư kỷ ở đây có nghĩa là ích kỷ. Cái bản tiếng Anh dịch đó là be lover of themselves, có nghĩa là những người chỉ có yêu bản thân của mình, lo cho bản thân của mình, là những người bất chấp cái nhu cầu và quyền lợi của người khác. Ở trong hội thánh, trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những cái tình trạng đó là gì? Thiếu tình thương, sống thiếu tình thương và vì tư kỷ, vì chỉ có yêu bản thân mình. Thưa thánh, trong khi mục đích của Chúa là gì cho chúng ta? Là yêu Chúa và yêu anh em mình. Thì ở đây, vì đặt sai cái trọng tâm, cho nên lối sống yêu bản thân này nó đã ảnh hưởng đến gì? Ảnh hưởng đến mối quan hệ với Chúa và với nhau. Mục sư John MacArthur, ông nói cái điều này mà tôi khi đọc cái điều này tôi phải sững sờ. Ông nói như thế nào? Ông nói rất là mạnh. Ông nói như thế này: yêu bản thân nó giống như là một cái ống cống, từ đó chảy ra mọi thứ rác rưởi. Nhưng rác rưởi đó là gì? Từ câu 2 đến câu 4. Thứ nhất là gì? Tham tiền bạc. Tham tiền bạc có nghĩa là tham của cải, tham vật chất, tham... Mà quý vị biết trong Kinh Thánh nói là tham lam giống như gì? Thờ hình tượng. Tiếp theo nó là khoe khoang. Từ tham lam bắt đầu đến cái gì? Khoe khoang. Khoe khoang là sao? Khoe khoang là cái người chỉ có muốn người khác thán phục mình, tự đánh giá mình cao hơn khả năng của mình. Khoe khoang là... Trong cái chữ tiếp theo khoe khoang nó là chữ sức sược. Thì khoe khoang với sức sược nó là anh em song sinh. Là anh em song sinh. Quý vị biết là mục sư Stephen Carson á, thì ông nói đó, khoe khoang và sức sược á, là quái vật hai đầu. Khinh thường người khác, hỗn láo với bậc lớn tuổi hơn mình, thiếu tinh thần đầy tớ khiêm nhu, phục vụ theo gương của Chúa Giê-xu. Vì yêu bản thân của mình, khoe tham lam, khoe khoang, sức sược. Nếu chúng ta suy nghĩ một kỹ một chút xíu nữa, chúng ta sẽ thấy là cái điều này như thế này. Đây là cái bản sao của sách Ê-sai đoạn 14. Và Ê-sai đoạn 14 đã nói, đã cho chúng ta một cái hình ảnh của một cái kẻ mà đã nói như thế này: ta sẽ lên, ta sẽ ngồi, ta sẽ làm ra mình bằng đấng rất cao. Đây là bản sao của Satan. Từ sự khoe khoang, sức sược. Hay nói xấu có nghĩa là gì? Là dùng những ngôn ngữ để hạ thấp người khác, để gây tổn thương người khác. Nâng mình lên thì sao? Thì phải gì? Thì phải hạ người khác xuống. Rồi tiếp theo nữa là gì? Nghịch cha mẹ. Đây là cái tinh thần nổi loạn. Một khi đã đi trật cái con đường lẽ thật, thì điều tất yếu theo sau là không vâng phục, hỗn láo với cha mẹ, không thuận phục thẩm quyền trên mình. Bội bạc là không biết ơn những người giúp mình, không tin kính là không có bày tỏ tinh thần của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vô tình, khó hòa thuận hay pha vu. Vì yêu bản thân cho mình cho nên khó, rất là khó gần gũi, sẵn sàng đánh đổ, đặt lời hay bẻ cong cái lời của người khác. Không tiết độ, dữ tợn, thù người lành. Chống nghịch có nghĩa là gì? Chống cả những sự lành và chống cả người lành. nói mà theo cái cách mình thường nói là đụng đến họ là đổ máu. Lường thầy phản bạn, có nghĩa là phá vỡ lời hứa vì lợi thế riêng, về mưu đồ riêng. Hẳn nhiên là vậy, bởi vì cái tôi là đường lối của tôi, là lẽ sống của tôi, là trung tâm, và khi chạy theo cái mục tiêu là tôi đó, tất yếu là tìm đến cái cách gì để đánh đổ những người cản đường và xem tôn giáo như là nguồn lợi, thay vì tìm kiếm vẻ đẹp của Chúa Thánh Giêsu. Nóng giận hay lên mình kiêu ngạo, tôi nghĩ là nhiêu đây là cũng đủ rồi. Nhưng mà đối diện với lời của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta để cái thời gian này chúng ta tra xét mình. Tôi phải thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, xin chạm con ở cái chỗ này. Xin Chúa để lời này cho chính con. Xin cứu con, xin cứu gia đình con khỏi cái lẽ sống thiếu tình thương, tìm kiếm danh lợi quyền. Xin Chúa cứu con. Xen vào hội thánh chân thật của thời cuối cùng là lẽ sống thiếu tình thương, yêu bản thân, chi phối bởi quỷ dữ. Tiếp theo, Phaolô không dừng ở đó không. Lẽ sống tôn giáo hình thức chối bỏ quyền năng biến đổi. Sau khi yêu mình xong, thì tiếp tới là gì? Hình thức tôn giáo chối bỏ quyền năng biến đổi. Từ câu 4 đến câu 8, tôi xin được đọc. Ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xu khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia, Janet với Jambe trống trả môi xe thể nào, thì những kẻ này cũng trống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy cái điều gì? Có nghĩa là Cơ Đốc giáo cái vỏ bên ngoài là hữu danh, là bề ngoài xem là nhân đức, là giữ hình thức tin kính, nhưng thật sự thì bên trong thì xem thường những lối sống đạo đức đó. Đơn giản thôi, là vì thay vì tập trung vào Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài, thì lại tập trung vào ý muốn của bản thân và cá nhân. Hơn nữa, cái hành vi đó thì phản lại những điều gì mà họ tin tưởng. Nhà thờ thì mở cửa nhưng mà lòng thì vẫn đóng chặt. Xa lạ với lời mời của Chúa là hễ ai muốn theo ta thì hãy từ chối mình mà vác thập tự giá mình mà theo ta. Cái chỗ này là cái chỗ Chúa Giêsu phán à. Ngài nói ở trong Matthew đoạn 23 câu 25 là rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Thưa hội thánh, lời của Chúa nhắc cho quý vị cũng như cho tôi đó, là cái bên trong cái cốt lõi đời sống tin kính thánh sạch mới quan trọng với Chúa. Chúng ta có thể nói là đâu mà có đến nỗi như vậy. Phaolô, Phi-e-rơ và cả Giu-đe, nhất là Giu-đe đoạn 4, đặc biệt câu 4 thì có nói như thế này: có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, là những kẻ bị định đoán từ lâu. Từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, lẻn vào. Lối sống mà đổi ơn Chúa thiếu thần quyền lẻn vào này làm gì? Lẻn vào làm gì? Trong câu 7, câu 6, câu 7 cho chúng ta thấy, trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng của những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Đây là cái tình trạng đặc biệt khi Phaolô nói về giáo sư giả. Đây là những người mà giữ những vị trí lãnh đạo trong hội thánh, là người chi phối và quyết định trong hội thánh. Cái chữ mà lẻn vào, cái chữ mà quyến dụ này đó, nó nói đến một cái điều gì đó không có minh bạch. Nó nói lên một cái điều gì đó dụ dỗ và lôi kéo. Mà lôi kéo ai? Những người đàn bà trong nguyên văn là những phụ nữ nhẹ dạ, là người tin Chúa nhưng mà thiếu cảnh giác, dễ chạy theo những điều hay, những điều lạ và bị dao động. Lần nữa chúng ta có thể nói làm sao mà đến đâu mà cứ cỡ như vậy. Chúng ta có những cái chuyện mà chúng ta mà thật sự ra là mình không thể tin mà nó lại có chuyện nó xảy ra. Có một thầy giảng ở Zimbabwe, ở Africa, thì ông đã thuyết phục hội chúng của mình rằng ông có cái bút thánh, ông nói là cái bút thánh của ông á, mà Cái bút thánh này có thể học cho học sinh thi đậu. Và nếu trả tiền càng cao thì đậu càng cao. Với cái giá là gì? Giá từ 1 đến 20 đô la. Ý ông nói là gì? Hết mà trả 20 đô la cái bút này là đậu chắc. Vậy đó. Mà cũng có người tin. Có một lời kể của một hội viên, bà nói thế này: con trai tôi thiếu thông minh, với cái viết từ người của Chúa thì điều này sẽ có thể giúp cháu. Một thanh niên nữa cũng ở trong cái trường hợp này, anh thừa nhận thế này: anh ta có điểm cao là nhờ vào cây viết mua từ tiên tri, không biết đó là để cho ma đưa lối, quỷ đưa đường như thế nào đó, mà lại những cái điều mà mình nghĩ là không thể có mà lại có xảy ra. Phù thủy ngày nay không có mũi to, không có giọng nói the thé. Ngược lại ở trong tinh tôn giáo chỉnh tề, nhẹ nhàng, thậm chí mà nói về Chúa nữa cả. Nhưng mà bề ngoài thì thay đổi, nhưng mà độc ở bên trong thì không thay đổi. Họ gì? Học luôn mà không biết lẽ thật. Có nghĩa là sao? Các giáo sư giả không có thụ động. Họ vẫn trau dồi, họ học biết, họ hiểu biết triết lý cơ đốc, họ học về lịch sử cơ đốc, nhưng không thể nào đạt tới cái sự tri thức về lẽ thật. Lý do là gì? Là vì họ yêu bản thân, yêu danh lợi quyền và sống cái hình thức tôn giáo. Họ luôn có nan đề với thẩm quyền và luôn chống nghịch lại những sự dạy dỗ của các sứ đồ. Như vậy điều mà chúng ta cần phải nhận biết, điều mà xen vào hội thánh trong ngày cuối cùng, nó sẽ khó khăn hơn bởi lẽ sống thiếu tình thương, bởi hình thức tôn giáo thiếu thần quyền. Và bây giờ làm sao để chúng ta giữ mình nối kết với Chúa ở trong thời kỳ cuối cùng này? Chúng ta đối diện, đây là điều sẽ xảy ra, đã xảy ra, hiện xảy ra và sẽ xảy ra. Như vậy chúng ta sẽ làm sao mình có thể nối kết được với Chúa ở trong những thời điểm khó khăn, điều thời điểm dữ tợn như này? Lời Chúa mở ra cho chúng ta, nãy giờ chúng ta đọc thấy toàn là màu xám không? Nhưng mà lời Chúa mở ra cho chúng ta một bức tranh hy vọng. Bức tranh hy vọng ở chỗ này đây. Đây là cái chỗ dành cho chúng ta đây. Đây là cái chỗ đứng của chúng ta đây. Trước hết chúng ta phải ở trong sự bảo vệ của Chúa như thế nào? Câu 8, câu 9. Xưa kia Giannét với Giambe chống trả Môi-se thể nào thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật kẻ thể. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được, nhưng họ không làm thêm được nữa vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ cũng như của hai người kia. Giannét và Giambe, đây là hai tên mà chúng ta biết là nếu tìm trong Kinh Thánh không thấy. Đây là tên theo như các nhà giải kinh, theo truyền thống của người Do Thái, đây là hai thuật sĩ của Ai Cập. Đây là hai thuật sĩ của Ai Cập. Tên họ không ghi trong Cựu Ước, nhưng tên họ được ghi trong truyền thống và giảng dạy của người Do Thái, đặc biệt là trong bộ kinh Thagum. Không thấy trong Kinh Thánh, nhưng có trong những sách của người Do Thái được ghi nhận. Mà chúng ta biết là những hai cái thuật sĩ này là như thế nào? Khi Môi-se thực hiện các phép lạ để thuyết phục Pharaon cho phép người Do Thái ra khỏi Ai Cập, thì chúng ta biết hai thuật sĩ này họ cũng dùng những cái thủ thuật của mình để làm những điều lạ, và ba lần họ làm được như Môi-se. Họ có thể làm gì? Họ khiến cây gậy hóa rắn, vâng, cây gậy của Aaron hóa rắn. Họ làm gì nữa? Họ làm nước sông hóa thành huyết. Và cái thứ ba mà họ làm được là ếch nhái tràn lên khắp xứ Ai Cập. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện phép lạ khi mà dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Nhưng đây là cái chỗ này, là cái chỗ mà chúng ta để ý này. Họ không làm thêm được nữa. Có nghĩa là họ không có thể làm thêm được những phép lạ thế tiếp theo. Như về muỗi này, về dịch lệ này, ghẻ chốc mưa đá cào cào tối tăm và các con đầu lòng bị chết. Họ chỉ có được cái đó thôi, là dừng lại. Đây là cái chỗ mà Kinh Thánh muốn nói. Họ không thể làm thêm được nữa. Đây là sự bảo vệ của Chúa. Đây là chỗ mà cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh. Đây là cái chỗ chúng ta đứng đây này. Có nghĩa là gì? Mặc dù các giáo sư giả sẽ lẻn vào, sẽ quyến dụ, có vẻ như là chinh phục được một số người nhẹ dạ, nhưng họ có một cái giới hạn không thể vượt qua. Họ có một cái giới hạn không thể vượt qua. Dầu tìm mọi cách để khoe tài, khoe giỏi, nhưng tâm hồn Chúa họ không có Chúa chiếm ngự, thì thời gian sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện bởi những người tin kính yêu mến Chúa và sống theo lẽ thật, sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia là Janep, là Janep và Jambe. Có nghĩa là gì? Giáo sư giả, yes, có thể quyến dụ, có thể dụ dỗ, nhưng mà thời gian sẽ trả lời cho họ, cũng sẽ phải bày tỏ ra, mọi người đều biết. Đức Chúa Trời bảo vệ hội thánh Ngài và đặt những giới hạn mà các giáo sư giả không thể vượt qua được. Vì vậy chúng ta phải ở trong cái sự chăn dắt và bảo vệ của Chúa. Trước hết, phải ở trong sự bảo vệ và chăn dắt của Chúa. Cái thứ hai, câu 5, những kẻ thề ấy con hãy lánh xa đi. Câu 5b, hãy lánh xa đi, lánh xa. Timothée và tất cả chúng ta được dặn dò rằng họ đã ở trong hội thánh, phải nhân diện, phải lánh xa. Trong nguyên văn á, là phải cố tình liên tục né tránh các giáo sư giả và các môn đồ của họ. Nếu tôi và ai đó mà đang theo đuổi một cái kế hoạch nào đó, đang theo một cái ý định nào đó, nhưng mà chung quanh tôi mà chỉ có những người nhẹ dạ, chỉ có những người nổi loạn, chỉ có những người không yêu kính Chúa, thì tôi phải coi xét lại. Tôi phải xét lại. Tại vì sao? Chúa đặt để những người yêu mến Chúa, những người tin kính Chúa, những người hiểu biết lời Chúa ở giữa hội thánh để gì? Để bảo vệ hội thánh của Ngài. Cho nên thế mình làm một cái gì đó mà chung quanh mình toàn là gì? Toàn là những người nhẹ dạ, toàn là những người mà coi như là nổi loạn, toàn là những người mà không có cái gì hết, thì rõ ràng chúng ta biết là mình đang something wrong rồi. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ, trước hết là lánh xa, bây giờ phải đến gần. Thời kỳ sau rốt là thời kỳ càng phải bám lấy Chúa. Là vì chúng ta không có khó mà nhận diện lắm, cho nên phải càng bám lấy Chúa, trau dồi sự hiểu biết càng hơn về Chúa, phải đứng trên cái nền tảng của Thánh Kinh, để là không có làm món mồi cho những giáo sư giả. Chúng ta biết là ma quỷ nó giống như là gì? Sư tử hống, rình mò, những người nào cũng có thể bắt được. Kinh Thánh đề cập cho chúng ta những người nhẹ dạ là ý muốn của Chúa cho những người phụ nữ trong hội thánh phải vững vàng. Khi Kinh Thánh nói là những người giáo sư giả đó mà quyến dụ dỗ những người nhẹ dạ, có nghĩa là Kinh Thánh muốn cho những người phụ nữ trong hội thánh phải vững vàng, không có thỏa hiệp với tối tâm, thận trọng trong việc phân định thân chân giả và phải thành tâm kính thờ Chúa. Cách nào? Cảm ơn Chúa. Hội thánh của chúng ta, Chúa cho nhiều anh chị em của chúng ta kiên nhẫn, chịu khó, chăm chỉ gần lời Chúa. Rất là nhiều chị em phụ nữ, từ buổi sáng bây giờ tôi nhìn sang bên các chị em phụ nữ học Kinh Thánh, tôi nói hồ cảm ơn Chúa, thật là cảm ơn Chúa. Bởi vì sao? Cũng trong phân đoạn Kinh Thánh này, đi xuống dưới chúng ta thấy là trong câu 15 và câu 17 cho chúng ta biết rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Kinh Thánh rất là hữu ích cho chúng ta trong một đời sống tin kính. Và nếu chúng ta không có Kinh Thánh thì chúng ta sẽ bị dẫn đi không biết đường nào. Đó là lý do hội thánh của chúng ta tìm mọi cách để đem lời Chúa đến tận nhà, trang bị cho con chân nhân Chúa được vững vàng. Chúng ta biết là hiện nay cái lớp thần học, tôi rất là vui, rất là cảm ơn Chúa. Vì có những chị em gì đã học rồi, nhưng mà vẫn sao? Vẫn muốn ngồi xuống học nữa, tại sao vậy? Lời Chúa cứ mới luôn và được mình trang bị cho mình càng ngày càng vững vàng. Và cảm ơn Chúa, thật là cảm ơn Chúa là có những chị em đã vào trong những lớp thần học đó và họ đã trưởng thành, họ đã lớn lên một cách thấy rõ ràng. Đó là điều thật là cảm ơn Chúa. Cho nên, tiếp tục chúng ta sẽ vào học lời Chúa. Trường Chúa Nhật hiện nay thì đã có hơn 20-30 người lớn rồi. Cảm ơn Chúa. Sáng ra thấy các anh chị em vào học trời trường Chúa Nhật thật là vui. Thanh niên, lớp thanh niên bây giờ hiện bên kia, họ cũng đang học lời của Chúa. Lớp Kinh Thánh tối thứ tư cũng có 24, 25 người tham dự rồi. Nếu chúng ta thấy mình chưa có ở trong cái lớp nào thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Tại vì đây là lúc cần thiết vô cùng. Đây là lúc cần thiết vô cùng. Tại vì chúng ta biết là giáo sư giả đó thì họ nói rất hay, họ giảng rất hay và họ có thể làm gì đó để cách nào gì. Mục đích của họ là lôi chúng ta ra khỏi lời Chúa, lôi chúng ta ra khỏi khỏi Chúa mà thôi. Mà nếu chúng ta không có lời Chúa thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị kéo, chắc chắn là chúng ta sẽ bị không biết đường nào mà đi. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đứng trên nền tảng Thánh Kinh. Hiện nay chúng ta vẫn có những lớp chưa mở lại. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Lý do mà Chúa đặt chúng ta ở đây là những người vững vàng trong Chúa, là để giúp đỡ những người chưa có biết nhiều. Và chúng ta sẽ, các giáo viên hiện nay đó, có một số giáo viên cũng chưa trở lại lớp. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trở lại lớp, mở lại lớp. Đây là lý do mà Chúa đặt để chúng ta. Làm sao giữ mình nối kết với Chúa? Nhận biết sự giới hạn của giáo sư giả. Có ba chữ là ở, tránh và gần. Ở, ở trong Chúa để được Chúa bảo vệ. Nhận diện và tránh xa cái tinh thần yêu bản thân. Tránh xa không những là chỉ người yêu bản thân, mà tránh xa cái tinh thần yêu bản thân nữa. Mình tránh xa cái tinh thần đó. Nhiều khi cái tinh thần nó nằm ở trong mình nữa. Tránh xa cái hình thức tôn giáo, gần lời Chúa, được trang bị và trưởng thành. Bây giờ tôi phải làm gì? Mình theo Chúa nhiều năm mà rốt cuộc là bị dẫn dắt bởi cái giáo sư giả thì thật là đáng buồn. Thật là đáng buồn. Mình dâng hiến, mình làm đủ việc trong nhà Chúa. Nhưng mà chỉ có điều là mình không có gần gũi Kinh Thánh. Rồi mình bị dẫn dắt bởi những cái người không biết, cố tình dẫn mình sai lạc. Thì thật là đáng buồn. Vì vậy, Phao-lô nói với Timôthê cũng như là nói với chúng ta rằng, về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta. Phao-lô nói với điều này rất là khích lệ cho chúng ta, cho Timôthê và cả cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Phao-lô đã đứng trên nền tảng nào để nói là Timôthê, hãy noi theo ta? Phao-lô đã đứng trên nền tảng nào? À, ông đứng trên nền tảng của Chúa, ông nói như thế này. Hãy bắt chước tôi, như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Trong câu Tôi nhất đoạn 11 câu 1. Vì vậy ngược lại cái vấn đề mà yêu bản thân, từ đó chảy ra mọi cái thứ rác rưởi đó, thì Phao-lô khuyên Timôthê và chúng ta, ông khuyên, ông dạy thì thứ nhất trong sự dạy dỗ. Có một thầy giảng trẻ tuổi rất là kiêu hãnh bởi những cái học vị của mình. Hội chúng cũng rất là hãnh diện khi mà có một cái thầy giảng như vậy đến phục vụ Chúa tại hội thánh mình. Nhưng mà rồi có một cái điều gì đó nó bị bỏ mất, điều gì đó nó thiếu mất. Và một ngày thì sau cái bài chia sẻ đầy khôn ngoan, đầy hùng biện để bước xuống, thì ông về cái chỗ của ông ngồi. Ông thấy miếng giấy ghim trong đó. Miếng giấy ghim ngay cái chỗ của ông. Và miếng giấy đó nói gì? Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy Giê-xu. Chúng tôi muốn thấy Giê-xu. Khi mà Phao-lô nói với Timôthê, hãy noi theo ta trong sự dạy dỗ, có nghĩa là dạy dỗ gì? Trong sự dạy dỗ thì Phao-lô dạy, cái điều mà Phao-lô dạy dỗ là chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Dạy về Chúa Giê-xu. Về phẩm hạnh. Phẩm hạnh là nhờ ơn Chúa để nói và làm theo điều mình dạy. Nhờ ơn Chúa để nói và làm theo điều mình dạy. Về ý muốn, có thể xin Chúa giúp cho chúng ta chú ý đến cái động cơ mà mình phục vụ Chúa. Cái động cơ mình phục vụ Chúa là gì? Đức tin. Đức tin nói về sự trung tín, tin cậy vào, hy vọng vào Chúa, vào tương lai. Chúng ta không phải tin. Nếu chúng ta, Phao-lô nói, nếu chúng ta chỉ trông cậy Chúa vào đời này thì chúng ta là kẻ đáng thương hơn hết. Là vì đời này rồi nó qua. Tất cả những cái gì mà chúng ta thu thập rồi nó cũng sẽ mất. Và nếu chúng ta chỉ trông cậy Chúa ơi, cho con cái này, cho con cái kia ở trong cuộc sống đời này thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hết. Là vì sao? Ở giữa một cái thế giới này, người cơ đốc sẽ phải luôn luôn là bị khó khăn. Kinh Thánh đã cho biết là như vậy. Và rốt một cuộc, nếu mà chúng ta không hy vọng vào tương lai và đức tin vào tương lai là ngày Chúa trở lại, chúng ta sẽ ở với Ngài thì thật là đáng thương. Nhịn nhục là kiên nhẫn, kiên định, không có bỏ cuộc, dù phải trả giá. kiên định theo Chúa. Yêu thương có nghĩa là yêu Chúa và yêu anh em mình, bền đỗ là không chạy trốn khỏi những áp lực. Chúng ta sẽ gặp áp lực, nhưng không chạy trốn khỏi áp lực. Và học theo gương người đi trước, có nghĩa là Phao-lô nói với Ti-mô-thê và nói với chúng ta rằng hãy noi theo ta. Nhưng mà học theo gương người đi trước, đồng thời chính mình cũng phải gì? Làm gương cho cái thế hệ đi sau mình. Ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 12 á, thì Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, lấy làm sự yêu thương đức tin mà làm gì? Mà làm gương cho các tín đồ. Có nghĩa là gì? Mình lâu năm trong Chúa, mình càng lâu năm trong Chúa bao nhiêu thì mình phải làm gương. Làm gương tại sao vậy? Làm gương vì nếu mình sống yêu thương thì con cháu, những người sau mà sau mình sẽ sống trong ghen ghét. Nếu mình sống trong hình thức thì con cháu mình sẽ sống trong hai mặt. Nếu mình gây rối thì con cháu mình nó sẽ nổi loạn. Con cháu nó sẽ bắt chước mình như vậy. Cho nên đó là lý do mà Phao-lô nói rằng hãy bắt chước ta, chúng ta đã bắt chước Chúa. Có nghĩa là người đi trước, người đi sau, theo gương người đi trước, học yêu kính Chúa, học sống ngay lành trước mặt Chúa. Thưa hội thánh, thời sau Rốt sẽ khó khăn và dữ tợn. Khu trung tâm du khách chìm trong mờ tối vì chẳng có nối kết với nguồn điện của đập thủy điện. Đến nhà thờ, xin Chúa nối kết chúng ta với Chúa. Xin Chúa nối kết chúng ta với Chúa là đấng vẫn đang đi giữa hội thánh của Ngài. Ở trong sự bảo vệ của Chúa, tránh xa các giáo sư giả, tránh lối sống yêu bản thân và hình thức tôn giáo, tích cực hơn gần lời Chúa để được trang bị và trưởng thành. Noi theo những mẫu mực của đấng Christ, của những người đi trước và làm gương cho thế hệ mai sau. Chúng ta cũng sẽ nhắc nhau với câu trong câu cuối đoạn 3, Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 10. Về phần con đã nói, con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đỗ của ta. Ngày cuối cùng là ngày khó khăn, là ngày dữ tợn. Xin Chúa giúp chúng ta sống vững vàng trong lời của Chúa, sống thánh sạch, sống thành thật, chân thành với Chúa. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta trên lời của Ngài. Cảm ơn Đức Thánh.